Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong loạt bài An toàn khi đưa du lịch, tùy tuần trước chúng ta đã cùng bàn về chủ đề siêu vi HPV gây nên mụn cóc sinh dục hay dân gian vẫn thường hay gọi là sùi màu gà. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một loại siêu vi khác cũng gây nên những căn bệnh rất là dễ dàng lây lan qua đường tình dục, đó là bệnh mụn rộp sinh dục. Trình bày về đề tài này, Kim Phụng mời quý vị hãy cùng trao đổi và trò chuyện với bác sĩ Eric Hương Trần làm việc tại Sydney. Tuy nhiên trước tiên, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hỏi Đáp. Thưa quý vị, câu hỏi tuần này là một câu hỏi đến từ một vị thính giả nam gửi về cho bác sĩ Eric Hương Trần, có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, em là nam, năm nay 23 tuổi, em quan hệ lần đầu tiên lúc 18 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, em có quen nhiều bạn gái và có quan hệ với họ. Vô tình hôm bữa, em đọc được một bài báo viết về siêu vi HPV gây nên bệnh sùi màu gà. Em biết bệnh này rất dễ lây nhưng lại chưa có thuốc trị và nó lại có khả năng gây ung thư. Hiện tại em đang quen một bạn gái được một năm rồi và chúng em bắt đầu có quan hệ với nhau được 3 tháng rồi ạ. Em và cô ấy dự định sẽ kết hôn. Sau khi em đọc được bài báo thì em rất là hoang mang. Em nhờ bác sĩ trả lời giúp em một số thắc mắc. Thứ nhất là không biết em đã bị nhiễm siêu vi HPV hay chưa và thuộc tuyếp nào. Thứ hai, em nghe nói chích ngừa HPV sẽ ngừa được 4 chủng HPV nguy hiểm và em đã dắt bạn gái đi tiêm mũi đầu tiên cách đây 2 tuần. Vậy bạn gái em tiêm ngừa HPV sau khi quan hệ với em rồi thì có tác dụng hay là không và có cần tiêm nữa hay không ạ? Và em có nên đi tiêm ngừa hay không? Câu hỏi thứ ba được đặt ra xin nhờ bác sĩ tư vấn, đó là trong trường hợp nếu như em và bạn gái đã mắc các chủng HPV 16, 18 thì liệu tiêm ngừa có còn tác dụng hay không? Vì em đọc được thông tin biết rằng hai chủng này là tác nhân gây ung thư ở trong cơ thể một thời gian dài mà không có triệu chứng gì cả. Thưa quý vị, trả lời thắc mắc của vị thính giả nam này thì bác sĩ Eric Hương Trần có trình bày như sau ạ. Siêu vi HPV thì rất là phổ biến mà hiện tại lại chưa có xét nghiệm nào có thể áp dụng cho đại đa số quần chúng. Ở Úc, xét nghiệm duy nhất để phát hiện ra siêu vi HPV là khi người phụ nữ làm xét nghiệm thăm dò ung thư tử cung và bằng xét nghiệm này người ta có thể phát hiện ra 4 chủng loại siêu vi mang số 6, số 11, số 16 và số 18. Trường hợp của anh thì không có xét nghiệm chẩn đoán HPV. Anh đã có quan hệ với nhiều bạn tình và dựa trên xác suất thì anh đã hoặc đang mắc phải một hoặc một vài chủng loại siêu vi này rồi. Có hai tình huống có thể đặt ra như sau. Tình huống thứ nhất, anh đang mang trên người siêu vi HPV khi bắt đầu quan hệ với bạn gái mới nên có thể lây nhiễm cho bạn gái siêu vi này. Ở tình huống thứ hai, có thể anh đã mắc phải và hệ miễn dịch của anh đã quét sạch siêu vi nên khi bắt đầu quan hệ với bạn gái hiện tại, anh đã đến với tình trạng không mang trên người siêu vi HPV. Nếu là tình huống thứ nhất thì anh đang mắc phải siêu vi HPV, nhưng hiện tại chưa có xét nghiệm nào để xác định chủng loại anh đang mắc phải. Còn về việc chích ngừa siêu vi HPV thì chích ngừa trong độ tuổi được chỉ định lúc nào cũng có lợi ích, dĩ nhiên thời điểm lý tưởng nhất để tiêm ngừa là trước khi bắt đầu có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sau khi đã có quan hệ thì vẫn nên chủng ngừa, vì thuốc ngừa bây giờ chứa đến 9 chủng loại siêu vi nên nếu không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Thế lịch chủng ngừa thì phải tiêm tổng cộng là 3 mũi, nên bạn gái của anh cần phải tiêm thêm 2 mũi nữa. Còn đối với anh, nếu có điều kiện tài chính thì cũng nên chủng ngừa, và nếu tiêm thì cũng phải là tiêm 3 mũi. Về việc nếu như mắc phải các chủng HPV 16, 18 thì liệu tiêm ngừa còn có tác dụng hay không? Xin trả lời, tiêm ngừa vẫn còn có tác dụng ạ, vì thuốc ngừa kích thích hệ miễn dịch giúp cho hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Hơn nữa, như đã nói trên thì thuốc ngừa bây giờ chứa đến 9 chủng loại nên có mức độ bảo vệ càng cao. Hy vọng rằng với những giải đáp của bác sĩ Eric Hương Trần thì anh đã phần nào gỡ rối được những thắc mắc của mình. Và nếu trong trường hợp cần thiết thì xin anh hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa của mình để có thể được tư vấn và được giải đáp một cách rõ ràng cụ thể hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần giải đáp của bác sĩ Eric Hương Trần đối với vị thính giả nam gửi về câu hỏi cho chương trình. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc và ý kiến đóng góp nào thì xin quý vị đừng ngần ngại gửi về cho tạp chí Sức Khỏe La Vang và Kim Phụng sẽ liên lạc với các bác sĩ để có thể giải đáp cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe La Vang. Và trong phần 2 chúng ta sẽ cùng bàn về chủng loại siêu vi HSV gây nên một cái bệnh cũng lây lan qua đường tình dục, đó là bệnh mụn rộp sinh dục. Và xin mời quý vị hãy cùng đến với phần trò chuyện của bác sĩ Eric Hương Trần. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hưng ạ.
Xin chào cô Kim Phụng của đài SBS và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Thưa bác sĩ Hưng, câu hỏi đầu tiên thì xin anh có thể nói một chút về chủng siêu vi HSV được không ạ? Đây là một chủng siêu vi như thế nào thưa bác sĩ Eric?
Xin cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Thì trước hết mình xin nói cái tên đầy đủ của con siêu vi này, tiếng Anh gọi là herpes simplex virus, tạm dịch sang tiếng Việt thì hình như là không có những cái danh từ tương đương, cho nên mình tạm dịch là giống như siêu vi gây mụn rộp. Thật ra mụn rộp là một cái từ mang tính biểu tượng ở mụn rộp. Cái con siêu vi này á, nó có hai loại, loại 1 và loại 2. Nếu như chúng ta chỉ nói về loại 1 á, mà bỏ qua loại 2, hoặc là chỉ nói về loại 2 mà bỏ qua loại 1 á, thì chúng ta rất khó hiểu rõ về cái con siêu vi này. Đây là một trong những cái con siêu vi phổ biến nhất ở trên thế giới. Chúng ta có thể nói một cách không thổi phồng rằng những ai đã từng sống trên trái đất này á, đều đã tiếp xúc với con siêu vi này rồi. Và nếu chưa nhiễm thì nhất định sẽ bị nhiễm đó Kim Phụng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mà những gì mà Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố thì giống như là Thái Sơn bắt đầu là thì hiện tại có khoảng 3.7 tỷ người trên hành tinh này bị nhiễm cái con siêu vi herpes loại 1 và 417 triệu người đang bị cái con siêu vi herpes loại 2. Nếu như chúng ta tổng hợp lại cả hai loại thì chúng ta có thể phát biểu rằng 90% dân số trên hành tinh này á, mắc phải cái con siêu vi này á. Thì cái bệnh nhiễm trùng này á, nó khác với những cái bệnh nhiễm trùng khác là một khi mình bị nhiễm trùng á, thì mình sẽ bị nhiễm trùng suốt đời để kinh khủng. Thì sau khi bị cái lần nhiễm trùng đầu tiên á, thì cái con siêu vi này nó sẽ ẩn mình, nó sẽ núp ẩn ở trong cái hạch thần kinh ở vùng mặt á, hoặc là ẩn náu ở trong cái hạch thần kinh ở vùng chậu. Cái con siêu vi loại 1 á, thì hầu hết những cái trường hợp lây nhiễm là bắt đầu ở trẻ em. Còn đối với cái con loại 2 á, thì hầu hết những cái trường hợp á, là do sinh hoạt tình dục mà ra. Và hầu hết những cái ca nhiễm trùng này á, không có triệu chứng. Và do đó phần lớn bệnh nhân á, không có biết mình bị mắc phải cái con siêu vi này đó kinh phụ. Cái con siêu vi này á, cái thời kỳ ủ bệnh là từ 2 tới 12 ngày. Cái thời kỳ ủ bệnh là cái khoảng thời gian mà khi người bệnh tiếp xúc với con siêu vi á, cho đến lúc bệnh nhân có cái triệu chứng đầu tiên đó kinh phụ. Cái con loại 1 á, thì nó gây mụn rộp ở miệng. Còn cái con loại 2 thì nó gây mụn rộp ở sinh dục. Thường thường ở trong sách vở họ mô tả là cái con loại 1 thì nó gây nhiễm trùng ở trên đường eo, the waistline. Rồi cái loại 2 thì nó gây nhiễm trùng ở dưới cái đường eo. Nhưng mà thật ra cái cách mô tả trong sách vở đó, bây giờ theo truyền thống nó cũng không, cái ranh giới nó bị xóa sổ rồi. Tại vì bây giờ cái giới trẻ bây giờ họ có những cái khuynh hướng sinh hoạt tình dục nó thay đổi rồi. Cho nên nhiều khi cái loại 1 vẫn có thể gây mụn rộp sinh dục và cái loại 2 á vẫn có thể gây mụn rộp ở miệng và ngược lại á.
Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu mà để chúng ta biết là chúng ta đang mắc phải cái loại siêu vi này rồi bác sĩ Hưng?
Cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Đối với hầu hết các trường hợp á thì đại đa số những bệnh nhân á, là họ không có triệu chứng hay dấu hiệu. Tuy nhiên đối với những cái đợt nhiễm trùng đầu tiên mà bệnh nhân sẽ có triệu chứng á thì thường thường á, bắt đầu á, bằng những cái triệu chứng toàn thân như là sốt nhẹ, nhức đầu hay mệt mỏi. Rồi sau đó thì mình bắt đầu thấy những cái triệu chứng khu trú, tức là triệu chứng ở cái nơi diễn ra nhiễm trùng á. Thì thường thường á, bệnh nhân họ mô tả là họ có cái cảm giác ngứa ngáy, đau rát, nóng rang ở cái vùng da bị nhiễm. rồi sau đó đó thì xuất hiện các mụn rộp, mà cái mụn rộp này nó có xuất hiện từng mụn một hoặc là nó có thể xuất hiện thành từng chùm hay từng đám đó. Thường là những mụn nước rất là đau, rồi sau đó cái những cái mụn nước này nó vỡ ra và nó biến thành những vết loét, rồi trong vòng từ 1 tới 3 tuần ngày sau là nó bắt đầu lành, mà thường thường nó lành, nó không để lại những cái vết sẹo nào ở dưới cái mụn đó. Là cái đợt nhiễm trùng đầu tiên. Sau đó thì cái con siêu vi này á nó ẩn núp ở trong cơ thể của mình suốt đời luôn, suốt đời vĩnh viễn và trọn đời á. Mình hiện tại không có cái thuốc nào để loại trừ cái con siêu vi này ra khỏi cơ thể. Thỉnh thoảng á, khi cái hệ miễn dịch mình bị suy giảm á, thì cái con siêu vi này á, nó được kích hoạt trở lại, rồi nó sẽ gây ra những cái đợt tái phát. Mà những đợt tái phát á, những đợt tái phát thì cũng giống nhau thôi à, tức là có những cái mụn rộp và những vết loét rất đau đau rát. Cái con này nó khác với cái con siêu vi mà gây mụn mụn cóc hay là sùi màu gà sinh dục ở cái lần nói chuyện trước đó đó Kim Phụng. Tại vì mụn cóc nó thường thường không gây đau, mà những cái mụn rộp này là rất là đau, giống như những vết phỏng vậy, rất là đau. Rồi cái tần suất của các đợt tái phát thì nó có thể khác nhau từ người này sang người khác, tùy theo cái tình trạng miễn dịch của cái người đó. Còn cái vị trí của mụn rộp á, thì giống như hồi nãy mình nói á, cái loại một á, thì nó gây nhiễm trùng ở trên đường eo, cho là cái vùng thắt lưng á. Cho nên mụn rộp do loại một á, thì thường thấy ở khu vực giống như là mặt nè, giống như là mắt nè, mũi nè, môi nè, miệng, lưỡi hay là ổ miệng. Rồi loại hai á, thì những cái mụn rộp mình sẽ thấy ở cái vùng da, cơ quan sinh dục của nam và nữ. Theo thống kê á, thì cái con loại hai á được xem là cái nguyên nhân gây loét cơ quan sinh dục hàng đầu á, cái vùng. Tức là khi một bệnh nhân đến có than phiền là họ cảm thấy có một vết loét rất đau ở khu vực sinh dục, thì cái điều đầu tiên bác sĩ nghĩ đến là cái con siêu vi này đó.
Như vậy thì xem ra rất là nguy hiểm, nhưng mà lúc nãy bác sĩ Hưng có nói là khi mà nó bị nhiễm trùng lần đầu tiên thì những cái vết loét, những cái vết mà có chứa
Mụn rộp
nước
hả vậy?
mụn rộp ở trong đó nó vỡ ra, sau đó nó tự lành. Nhưng mà nếu như mà những cái lần tái phát tiếp theo và tiếp theo nữa thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào ạ?
Thì nói chung là cái con siêu vi này á, nó tuy không trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sức khỏe tổng quát, là sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm lý và giảm chất lượng cuộc sống. Nó có thể ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân vợ chồng á. Nếu như cái con siêu vi này á, nó gây nhiễm trùng ở da và niêm mạc á, thì nó không nguy hiểm. Tuy nhiên có một vài tình huống nó có thể trở nên nghiêm trọng hay là nguy hiểm, ví dụ như là gây nhiễm trùng ở hệ thần kinh trung ương, tức là ở viêm não và viêm màng não á. Hoặc là thí dụ như nó gây nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh và những người suy giảm hệ miễn dịch, giống như những người mà bị ung thư hay là đang xạ trị, đang hóa trị ung thư á. Những người này hoặc là những người bị suy thận mãn tính, tức là nói chung là những người nào có hệ miễn dịch kém á, thì cái con siêu vi này nó có thể lộng hành á. Một cái trường hợp nữa là nếu như bị nhiễm trùng siêu vi này ở trong máu thì rất là nguy hiểm. Nếu như nó gây nhiễm trùng ở giác mạc á, thì nó có thể ảnh hưởng đến thị lực nếu không được điều trị kịp thời. Đôi lúc á, nó làm tăng cái nguy cơ bị nhiễm HIV cho người bệnh nó chứ không.
Lúc nãy bác sĩ Hưng có trình bày là đối với cái loại siêu vi một á thì là nó lây chủ yếu là xảy ra ở trẻ em, và cái loại siêu vi hai thì chủ yếu là xảy ra ở người lớn qua cái con đường quan hệ tình dục. Vậy thì bác sĩ có thể trình bày một cách rõ hơn về cái con đường lây lan của hai cái loại siêu vi này được không ạ?
Nhân đây thì mình xin mô tả chi tiết chút xíu về cái cơ chế lây nhiễm, tiếng Anh là mode of transmission. Thì đối với cả hai chủng loại thì nói chung là mình có ba con đường lây nhiễm. Con đường thứ nhất là do tiếp xúc với da và niêm mạc và tiếp xúc với nước bọt hay nước miếng, đặc biệt là ở khu vực đã hoặc đang có mụn rộp. Cái con đường thứ hai là cái con đường tình dục, mà tình dục thì mình có thể nói là con đường tình dục qua âm đạo, qua hậu môn, qua miệng. Rồi cái con đường thứ ba là từ mẹ sang con, đặc biệt là nếu như người thai phụ bị nhiễm mụn rộp sinh dục xung quanh cái thời gian mà sinh con á. Thì trong trường hợp này là thường thường người mẹ đã phải sinh mổ, nếu không thì có thể lây cái bệnh này cho đứa trẻ sơ sinh á.
Giữa loại 1 và loại 2 thì loại nào nguy hiểm hơn ạ?
Có thể loại 2 nó ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Cái loại 2 á, nếu như bệnh nhân bị loại 2 á, là mụn rộp sinh dục á, thì bác sĩ ở Úc là có thể kê cái toa đặc biệt để bệnh nhân có thể uống cái thuốc kháng siêu vi để làm giảm triệu chứng, làm giảm cường độ và làm giảm cái thời gian của cái đợt nhiễm trùng đó, cái vùng. Trong khi nếu mình bị loại 1 á, là mình phải tự bỏ tiền túi ra để mua thuốc. Mặc dù thuốc điều trị loại 1 và loại 2 giống nhau, nhưng mà chính phủ chỉ tài trợ, chỉ bảo bảo trợ cái loại 2 đó, cái vùng. Tại vì loại 2 là nó có thể lây, nó có thể lây nhiễm sang cho cái trẻ sơ sinh, mà đối với một trẻ sơ sinh đó, hệ miễn dịch của em bé rất là thấp kém. Và nếu mà em bé bị vừa mới sinh ra là bị cái con siêu vi này á, là có nguy cơ là bị viêm não hay là bị viêm màng não đó Kim Phụng, hay là nhiễm trùng ở trong máu á, là nó có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Chúng ta có cách nào để mà chúng ta điều trị cái loại siêu vi này không ạ?
Về mặt điều trị thì chủ yếu là điều trị triệu chứng và điều trị nâng đỡ. Điều trị triệu chứng là những người có triệu chứng nào thì điều trị cái triệu chứng đó, giống như bệnh nhân bị sốt, bị đau thì mình dùng thuốc giảm sốt và thuốc giảm đau. Rồi đối với cái mụn rộp á, thì mình có thể bôi những cái kem sát trùng để chống nhiễm khuẩn. Bởi vì nếu như mình bị một cái vết loét á, thì cái bề mặt của da nó bị rách, nó bị tổn thương, thì các tác nhân khác giống như những cái mầm bệnh khác, giống như là những cái vi khuẩn ở bên ngoài môi trường, nó có thể xâm nhập và nó nhiễm trùng cơ hội. Cái đó gọi là nhiễm trùng cơ hội đó. Mình cũng có thể bôi cái kem kháng siêu vi nữa, nhưng mà cái kem này nó cũng không có hiệu quả gì mấy đâu. Đồng thời mình cũng có những cái thuốc thuốc uống chống được siêu vi, giống như là acyclovir, famciclovir, valacyclovir, để làm giảm triệu chứng và giúp bệnh nhân mau hồi phục. Rồi giống như hồi nãy mình nói là mình phải chăm sóc mụn rộp cho thật tốt để mình phòng ngừa bị nhiễm khuẩn.
Xem ra thì nó cũng không hề đơn giản, nó cũng khá phức tạp để chúng ta có thể bảo vệ và chăm sóc được những cái mụn rộp để nó không có lây nhiễm thêm nữa. Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên phòng bệnh. Anh có thể chia sẻ thêm về cái cách mà chúng ta phòng bệnh này được không ạ? À?
Thì dân gian Việt Nam có câu là phòng bệnh hơn trị bệnh. Thì trước hết để phòng ngừa thì chúng ta nên cố gắng nâng cao cái sức khỏe tổng quát, tăng cường cái hệ miễn dịch, giống như là chúng ta nên thường xuyên hoạt động thể chất, thể dục thể thao, có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý, rồi chúng ta phải giữ gìn vệ sinh cho thật tốt nữa, rồi chúng ta phải cố gắng sinh hoạt ngủ nghỉ hợp lý, hợp khoa học, rồi chúng ta phải giảm stress, giảm căng thẳng, tập thư giãn. Rồi đó vừa rồi là những cái cách mà chúng ta có thể nâng cao sức khỏe tổng quát và tăng cường cái hệ miễn dịch. Rồi sau đó thì chúng ta có những cái phương pháp phòng ngừa đặc biệt dành riêng cho cái con siêu vi này. Cái cách phòng ngừa hiệu quả nhất á, là mình hiểu rõ cái cơ chế lây nhiễm. Tại vì nếu mình không hiểu rõ cơ chế lây nhiễm á, mình khó có thể phòng tránh được cái con siêu vi này lắm. Đối với cả hai chủng loại siêu vi này ha, loại 1 và loại 2, thì Kim Phụng biết không, có ba con đường lây nhiễm á. Kim Phụng còn nhớ không? Cái con đường thứ nhất á, là tiếp xúc với da và niêm mạc, nước bọt và nước biếc. Cái con đường thứ hai á, là con đường tình dục. Cái con đường thứ ba là từ mẹ sang con
Dạ
ở cái
đúng
thời
rồi.
điểm sinh con. Cho nên nếu mình hiểu rõ cái cơ chế lây nhiễm á, thì mình có thể phòng ngừa một cách dễ dàng, giống như là mình tránh tiếp xúc với người bệnh khi họ đang có mụn rộp, mình tránh tiếp xúc với da và nước bọt, rồi mình phải tuân thủ những cái quan hệ tình dục an toàn, giống như là mình phải dùng bao cao su. Tuy nhiên cái bao cao su nó chỉ giúp ích được phần nào thôi các bạn, bởi vì cái bao cao su nó chỉ che phủ cái vùng da đó, và cái vùng da đó nó chỉ chiếm 1% tổng diện tích bề mặt của cơ thể thôi. Rồi chúng ta phải giống như chung thủy chế độ một vợ một chồng một bạn tình, rồi phải hạn chế cái số lượng bạn tình, và phải cố gắng tránh quan hệ tình dục với các đối tác có nhiều bạn tình. Và đối với thai phụ á, nếu như thai phụ bị mụn rộp sinh dục vào cái thời điểm sắp sinh đó, thì thường thường là ốp này là người ta bác sĩ phải phải cho sinh mổ, cho nên em bé không có cơ hội để tiếp xúc với cái con siêu vi qua cái đường sinh tự nhiên á, cái vùng đó là những cái cách để mình phòng ngừa cái con siêu vi này. Rồi câu hỏi kế tiếp là hiện tại thì có thuốc chủng ngừa chưa? Xin thưa là hiện tại chưa có thuốc chủng ngừa này, tuy nhiên trong tương lai, có thể trong tương lai gần á, có thể sẽ có thuốc chủng ngừa.
Dạ, hy vọng là trong tương lai gần chúng ta sẽ tìm được cái loại thuốc chủng ngừa, cái loại siêu vi rất là phổ biến này. Trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay thì bác sĩ, nếu như cho bác sĩ Eric 1 phút để mà tóm gọn lại về cái loại siêu vi này thì bác sĩ Eric sẽ nói những gì ạ?
Mình xin thưa là cái con siêu vi này á, tạm dịch là siêu vi gây mụn rộp, herpes simplex virus, đây là một trong những con siêu vi phổ biến nhất ở trên thế giới. Những ai đã từng sống trên trái đất á, thì đều đã tiếp xúc với siêu vi này rồi. Nếu chưa nhiễm thì nhất định sẽ bị nhiễm. Thì siêu vi này có hai loại, loại 1 và loại 2. Loại 1 thì gây mụn rộp ở miệng, mắt, mũi miệng, môi lưỡi. Loại 2 thì gây mụn rộp sinh dục. Nhưng mà bây giờ đây á, cái khuynh hướng này, cái ranh giới này đã bị xóa sổ, bởi vì cái khuynh hướng tình dục bây giờ đã thay đổi. Cho nên loại 1 vẫn có thể gây mụn rộp sinh dục, và loại 2 vẫn có thể gây mụn rộp ở miệng. Thuốc điều trị đặc hiệu thì chưa có. Tuy nhiên chúng ta có những cái cách để điều trị hiệu quả và phòng ngừa siêu vi này cho thật tốt, Kim Phụng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Eric Hưng Trần về cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, nói về một cái loại siêu vi rất là phổ biến và cũng có thể gây nên những cái hậu quả nghiêm trọng nếu như chúng ta không hiểu đúng và điều trị một cách kịp thời. Xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Eric Hưng Trần và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng và xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài SBS.
Thưa quý vị thính giả, nếu như quý vị có bất cứ những thắc mắc hoặc những câu hỏi liên quan tới những chủ đề được trình bày trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, xin quý vị hãy gửi về địa chỉ email phụng.kim29a@gmail.com. Email không có khoảng trống cũng như là không có viết hoa quý vị nha. Còn bây giờ, Kim Phụng xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.